Quỹ đạo của lòng thương xót. Giảng lễ thứ tư lễ cho Đức cha Vero Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, tiên tri Jonah đi giảng cho dân thành Ninive, và ngay lập tức tất cả dân thành ăn năn sám hối, mặc áo vải thô, ngồi trên đống tro than khóc tội lỗi của mình. Chắc chắn là giáo hội công bố bài đọc này hôm nay để giúp cho tất cả chúng ta hiểu ý nghĩa của việc sức cho là một nghi thức, là một cử chỉ để diễn tả tâm tình ăn năn sám hối của mình. Thế nhưng thưa anh chị em, câu chuyện về tiên tri Jonah đến đây chưa hết. Anh chị em đoán thử xem là khi tiên tri Jonah đi giảng như thế mà dân thành Ninive ăn năn sám hối, thì hỏi là ông ấy có vui không? Anh chị em đoán thử xem ông có vui không? Giả như bây giờ có ai trong anh chị em được Chúa sai đi đến một thành phố, đến một ngôi làng nào đó giảng đạo, mà khi anh chị em giảng xong cái người ta ùn ùn, người ta kéo nhau đến, người ta xin chịu phép rửa tội, anh chị em có vui không? Vui quá chứ. Anh thấy hiệu quả trước mắt sao không vui được. Như vậy thì tiên tri Jonah giảng mà cả dân thành Ninive ăn năn sám hối, chắc chắn là ông ấy phải vui. Nhưng mà thực tế là không. Không những ông ấy không vui mà ông ấy buồn phiền, ông ấy lầm mình lầm mẩy, ông ấy giận dỗi, ông ấy bực bội, ông ấy than trách Chúa. Sao mà kỳ cục vậy? Là bởi vì Chúa sai ông ấy đi giảng cho dân thành Ninive, mà Ninive là thủ phủ của đế quốc Assyria, đế quốc đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho dân Israel. Kẻ thù, ông ấy phải cầu xin Chúa vặn cổ cho chúng nó chết hết đi. Chứ đằng này mà Chúa lại sai ông ấy đi giảng đạo cho nó, để nó ăn năn sám hối, để nó được Chúa tha thứ, thì nó sao mà chịu được. Thành thử ra Chúa sai ông đi mà ông ấy đâu có đi. Sai ông ấy đi đến Ninive mà thực tế là ông ấy trốn đến một thành phố khác. Thì cuối cùng Chúa phải làm phép lạ, cho bão táp sóng gió nổi lên, người ta mới truy ông ấy là thủ phạm, người ta quăng ông ấy xuống biển. Chúa cho con cá nó nuốt lấy ông ấy, ở trong bụng cá 3 ngày, cuối cùng nó nhả lên, hoàn hồn nhìn ra đang ở Ninive. Như vậy chúng ta mới hiểu cái ý nghĩa của sách Jonah. Jonah bực bội khi người ta ăn năn sám hối, nó bộc lộ những tính toán nhỏ nhen của con người. Đang khi đó thì toàn bộ câu chuyện của sách Jonah làm nổi bật lên dung mạo của Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Và Hội Thánh công bố câu chuyện này trong ngày thứ tư lễ cho, khi chúng ta bước vào mùa chay, là để anh chị em và tôi thấy được cái định hướng chủ yếu của mùa chay là gì. Là để luôn luôn chúng ta giữ một tầm nhìn về Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Và mùa chay là thời gian để tập cho mình bước vào quỹ đạo của lòng thương xót. Tất cả những việc đạo đức mà giáo hội khuyên chúng ta thực hiện trong mùa chay đều nhằm mục đích đó. Ngày thứ tư lễ cho này, Hội Thánh công bố bài tin mừng là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu nói đến những việc đạo đức truyền thống là ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Ăn chay để làm cái gì? Ăn chay không chỉ là giữ một nghi thức, nhịn một miếng ăn, nhưng mà sâu hơn, ăn chay là để chúng ta tập luyện giảm bớt tính xác thịt, giảm bớt tính ích kỷ, cứ luôn tìm cách thỏa mãn cho bản thân mình mà không quan tâm đến người khác. Cùng với việc ăn chay là cầu nguyện. Cầu nguyện là hướng lòng lên với Chúa để sống gần gũi với Chúa hơn. Để làm gì? Để chiêm ngắm Chúa là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, và để lòng thương xót của Chúa thấm vào trong cách suy nghĩ của chúng ta, trong tâm trí của ta, trong cách nhìn, cách sống, cách ứng xử của chúng ta. Và làm việc bác ái để làm gì? Để tập cho lòng mình mở ra, để tập cho đôi mắt mình mở ra, để tập cho đôi tay mình mở ra, không chỉ co cụm lại với những đòi hỏi của bản thân mà biết quan tâm đến nhu cầu của tha nhân. Cho nên ăn chay, cầu nguyện, làm việc bố thí, làm việc bác ái, tất cả những việc đạo đức đó trong mùa chay là nhằm mục đích tập luyện cho chúng ta dần dần bước vào quỹ đạo của lòng thương xót, để chính chúng ta cũng trở nên những con người biết xót thương. Vì vậy, thưa anh chị em, trước khi cử hành nghi thức lễ cho, chúng ta cùng thầm thì cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con mùa chay thánh. Xin Chúa giúp chúng con ngay từ đầu mùa chay ý thức rằng đây là thời gian để chúng con chiêm ngắm Chúa là Cha giàu lòng thương xót, để chúng con sống chay tịnh, làm việc bác ái mà biết mở lòng ra với tha nhân. Để nhờ đó, sau những ngày mùa chay này, chúng con được nên giống Chúa hơn, và cũng được nên người rõ nét hơn, những con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Amen.